Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này No One Cares About Crazy People của nhà báo đoạt Pulitzer Ron Powers, là sự kết hợp giữa hồi ký gia đình, lịch sử xã hội và phê bình chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Hoa Kỳ. Điểm xuất phát của cuốn sách là trải nghiệm của Powers và vợ ông khi cả hai con trai Kevin và Dean lần lượt mắc các tâm thần phân liệt. Kevin qua đời vì tự sát khi còn rất trẻ, còn Dean sống tiếp với căn bệnh nhờ sự chăm sóc bền bỉ. Từ bi kịch riêng, Powers khảo sát cách nước Mỹ đã nhìn nhận, điều trị, sợ hãi và thường xuyên bỏ mặc người mắc bệnh tâm thần nặng qua nhiều thời kỳ. Ông lần theo lịch sử từ các hình thức giam giữ và ngược đãi cũ qua những tranh cãi về tâm thần học đến hệ thống hiện đại nơi nhiều người bệnh rơi vào vô gia cư, bệnh viện cấp cứu hoặc nhà tù. Mục đích của sách không chỉ là kể lại mất mát, mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, y tế, pháp luật và cộng đồng trước một cuộc khủng hoảng bị che giấu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bi kịch của gia đình Powers biến vấn đề công thành trải nghiệm có khuôn mặt. Trục cảm xúc của cuốn sách là câu chuyện về Kevin và Dean, hai người con mà Powers từng biết như những chàng trai thông minh, giàu năng khiếu và có tương lai rộng mở. Khi các dấu hiệu tâm thần phân liệt xuất hiện, gia đình không chỉ phải đối diện với thay đổi hành vi hay nhu cầu điều trị, mà còn với sự bất lực trước một căn bệnh khó nhận diện và khó kiểm soát. Kevin bắt đầu có triệu chứng từ cuối tuổi thiếu niên và sau đó tự sát. Dean cũng trải qua quá trình bệnh nặng, nhưng về sau đạt được mức ổn định hơn nhờ sự chăm sóc kiên trì và phù hợp. Sự đối chiếu giữa hai hành trình tránh cho cuốn sách rơi vào kết luận đơn giản rằng chẩn đoán đồng nghĩa với một số phận duy nhất. Powers cho thấy kết quả chịu ảnh hưởng lớn từ thời điểm can thiệp, khả năng tiếp cận dịch vụ, sự liên tục trong điều trị và mạng lưới người thân. Đồng thời, hồi ký của ông làm rõ gánh nặng thường ít được nói tới của cha mẹ, gồm đau buồn, sợ hãi giận dữ, hy vọng và cảm giác có lỗi. Câu chuyện gia đình vì vậy không thay thế phân tích chính sách, mà chứng minh hậu quả cụ thể của chính sách khi nó thất bại. Thứ hai, lịch sử đối xử với người bệnh tâm thần giải thích vì sao định kiến vẫn còn bền vững. Powers đặt khủng hoảng hiện tại trong một lịch sử dài của sự sợ hãi và phi nhân hóa. Ông nhắc tới những thời kỳ người bị xem là mất trí bị nhốt, tra tấn hoặc biến thành đối tượng cho các học thuyết xã hội nguy hiểm, bao gồm tư tưởng ưu sinh. Cách tiếp cận lịch sử này có vai trò quan trọng vì nó cho thấy việc xã hội bỏ mặc người bệnh không phải chỉ là lỗi vận hành của hệ thống hiện nay. Nó bắt nguồn từ thói quen coi họ là người đáng sợ, không thể hiểu, không thể chữa hoặc không còn đầy đủ phẩm giá. Cuốn sách cũng xem xét các phản ứng cực đoan ngược lại khi sự nghi ngờ đối với tâm thần học và thuốc men có thể khiến nhu cầu điều trị y khoa bị xem nhẹ. Powers không trình bày lịch sử như một chuỗi tiến bộ thẳng tắp. Ông cho thấy mỗi giai đoạn có thể thay đổi ngôn ngữ nhưng vẫn lặp lại câu hỏi cũ, xã hội sẽ chăm sóc hay cô lập những người đang mất khả năng tự bảo vệ mình. Nhờ nền lịch sử đó, độc giả hiểu rằng cải cách không chỉ là tăng ngân sách, nó còn đòi hỏi thay đổi những định kiến sâu xa về năng lực, nguy cơ và quyền được chữa trị của người sống với bệnh tâm thần nặng. Thứ ba, cuốn sách phê phán vòng tuần hoàn từ thiếu điều trị đến vô gia cư và hình sự hóa. Một luận điểm trung tâm của Powers là Hoa Kỳ đã để quá nhiều người mắc bệnh tâm thần nặng đi qua hệ thống khủng hoảng thay vì hệ thống chăm sóc. Khi điều trị cộng đồng thiếu nguồn lực, gia đình khó nhận hỗ trợ kịp thời, người bệnh có thể rơi vào những đợt loạn thần, mất nhà ở, bị đưa vào phòng cấp cứu hoặc va chạm với cảnh sát. Kết quả là nhà tù và trại giam trên thực tế phải gánh một phần chức năng mà dịch vụ y tế đáng lẽ phải đảm nhiệm. Powers xem đây vừa là thất bại đạo đức, vừa là lựa chọn tốn kém và kém hiệu quả về mặt tài chính. Môi trường hình sự được tổ chức để giám sát và trừng phạt, không phải để chẩn đoán, xây dựng quan hệ điều trị lâu dài hay phục hồi chức năng. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống khủng hoảng, khi hành vi do bệnh gây ra dễ bị diễn giải như cố ý chống đối. Lập luận của sách không phủ nhận nhu cầu bảo đảm an toàn công cộng. Thay vào đó, nó yêu cầu chuyển trọng tâm sang điều trị dễ tiếp cận, dịch vụ can thiệp khủng hoảng và đào tạo tốt hơn cho lực lượng thực thi pháp luật. Với Powers, ngăn khủng hoảng từ sớm nhân đạo hơn và thực tế hơn nhiều so với việc chỉ phản ứng sau khi đời sống người bệnh đã tan vỡ. Thứ tư, can thiệp sớm và điều trị liên tục là điểm tựa thực tế của chương trình cải cách. Powers nhấn mạnh rằng bệnh tâm thần nặng không nên chỉ được xử lý khi đã thành tình huống cấp cứu. Khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện ở tuổi trẻ, gia đình thường thiếu kiến thức để phân biệt giữa biến động thông thường, sử dụng chất gây nghiện, trầm cảm hay dấu hiệu của rối loạn nghiêm trọng hơn. Sự chậm trễ trong nhận diện và tiếp cận chuyên môn có thể làm gia tăng tổn thương cho cả người bệnh lẫn những người xung quanh. Vì thế, sách ủng hộ đầu tư vào phát hiện sớm, dịch vụ cho trẻ em và thanh thiếu niên, cùng hệ thống có khả năng theo dõi điều trị qua thời gian. Tính liên tục đặc biệt quan trọng vì tâm thần phân liệt thường không phù hợp với mô hình chữa một lần rồi kết thúc. Người bệnh có thể cần phối hợp thuốc, trị liệu, hỗ trợ sinh hoạt, hỗ trợ việc làm và quan hệ chăm sóc đáng tin cậy. Powers cũng cảnh báo về sự suy giảm vị thế và nguồn nhân lực của ngành tâm thần học, nhất là ở vùng nông thôn và khu vực đô thị thiếu thốn. Luận điểm ở đây mang tính tổ chức hệ thống, không phải lời khuyên tự xử lý cho gia đình. Một dịch vụ chỉ xuất hiện lúc khủng hoảng hoặc chỉ kê đơn mà không có hỗ trợ dài hạn, khó có thể tạo ra sự ổn định mà người bệnh cần. Cuối cùng, tranh luận về quyền gia đình và cưỡng chế điều trị cho thấy cải cách không có đáp án đơn giản, bên cạnh lời kêu gọi mở rộng chăm sóc. Cuốn sách đặt độc giả trước một xung đột khó giải quyết, làm sao bảo vệ quyền tự chủ của người trưởng thành khi bệnh có thể làm suy giảm khả năng nhận thức về nhu cầu điều trị. Powers ủng hộ vai trò lớn hơn của gia đình trong những khủng hoảng nghiêm trọng, đồng thời phê phán các rào cản pháp lý và quy định bảo mật khiến cha mẹ đôi khi không thể tham gia đầy đủ dù họ là người gánh trách nhiệm, chăm sóc trực tiếp. Lập trường này xuất phát từ kinh nghiệm đau đớn của một người cha chứng kiến con mình cần giúp đỡ nhưng hệ thống phản hồi chậm hoặc chia cắt thông tin. Tuy nhiên, đây cũng là phần gây tranh cãi nhất của sách. Một số nhà phê bình lo ngại việc nới quyền cưỡng chế điều trị hay trao thêm thẩm quyền cho phụ huynh đối với con trưởng thành có thể xâm phạm quyền dân sự và tái tạo mô hình gia trưởng. Hạn chế liên quan là tiếng nói trực tiếp của người sống với bệnh, kể cả DIN, không giữ vị trí tương xứng trong lập luận. Chính căng thẳng này làm cuốn sách đáng suy nghĩ bởi nó không cho phép độc giả chọn dễ dàng giữa hai khẩu hiệu tự do tuyệt đối hoặc bảo vệ bằng mọi giá. Cải cách đáng tin cậy phải đồng thời coi trọng phẩm giá, sự đồng thuận khi có thể, an toàn và hỗ trợ thực chất cho gia đình. Kết luận, No One Cares About Crazy People phù hợp nhất với người thân của người mắc bệnh tâm thần nặng, nhân viên y tế và công tác xã hội, người làm chính sách, sinh viên về sức khỏe cộng đồng, cũng như độc giả muốn hiểu vì sao một vấn đề y khoa lại thường kết thúc trong nhà tù, trên đường phố hoặc trong bi kịch gia đình. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận ra rằng khủng hoảng tâm thần không chỉ là chuyện lựa chọn cá nhân hay năng lực của một gia đình. Nó phụ thuộc vào thời điểm phát hiện bệnh, dịch vụ sẵn có, tính liên tục của điều trị, luật pháp và cách cộng đồng phản ứng. Về mặt trí tuệ, cuốn sách buộc độc giả xem xét các mâu thuẫn thật sự giữa quyền tự chủ, an toàn và trách nhiệm chăm sóc thay vì chấp nhận những khẩu hiệu đơn giản. So với nhiều sách về bệnh tâm thần, chỉ tập trung vào hồi ký cá nhân hoặc chỉ trình bày lịch sử chính sách, tác phẩm của Powers nổi bật ở sự đan xen giữa hai bình diện này. Mất mát của gia đình ông tạo sức nặng đạo đức cho bản cáo trạng về hệ thống, còn phần lịch sử và chính sách giúp câu chuyện riêng không bị thu hẹp thành một bi kịch cá biệt. Dù lập trường về vai trò gia đình và điều trị không tự nguyện có thể gây tranh luận, chính điểm đó khiến sách hữu ích cho đối thoại nghiêm túc. Đây không phải cẩm nang lâm sàng, mà là một lời phân tích giàu cảm xúc về cái giá con người phải trả khi chăm sóc sức khỏe tâm thần bị xem là ưu tiên thứ yếu. Nếu bạn muốn ủng hộ Ron Powers, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!